Hệ thống đi lạc Tô Tiên Ký, chương 670, Quyết chiến điện chủ 2, góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực vừa mới xông vào, lập tức phá đi thế cân bằng vốn có của hai bên. Vốn dĩ điện chủ 10 thanh phi kiếm liền đủ đối phó 6 người, hắn vừa đánh một chảo, liền khiến điện chủ phải phân ra một thanh phi kiếm đến đón đỡ hắn bên này công kích, khiến cho một mặt bên kia liền lộ ra sơ hở. Tất cả mọi người ở đây tuy là mỗi người đều có tính toán riêng, nhưng bọn hắn ý thức chiến đấu đều là trên giang hồ đỉnh cấp tồn tại. Cho dù ở chỗ của bọn hắn không hề lộ ra sơ hở, nhưng nếu bọn hắn cường công, có thể phóng đại cái sơ hở kia ra nhiều lần, từ đó tạo cơ hội cho các vị trưởng môn khác thừa dịp vắng mà vào tấn công. Bởi vậy Triệu Vô Cực vừa mở đầu công kích, mấy vị trưởng môn giống như là được tiêm thuốc kích thích đồng dạng, mỗi người trên thân cương khí mạnh mẽ sáng lên, trên tay tuyệt học càng thi triển mạnh mẽ hơn mấy phần. Nhất là Hồng Thiên Tửu cái kia hàng long thập bát trưởng bị hắn đánh ra long ngâm trận trận vang vọng cửu tiêu, quả thật rất có phong phạm cao thủ. Nếu không phải hắn học nghệ không tinh, chỉ học được 6-7 chiêu hàng long thập bát trưởng, chỉ sợ đã có thể đánh cho điện chủ luống cuống tay chân từ sớm. Điện chủ bỗng nhiên bị cường công, hắn phòng ngự càng phát ra giật gấu vá vai, đáng ghét nhất chính là cái kia đường môn trưởng môn Đường Thất Lang, tên kia chuyên dùng ám khí đánh lén hắn, đủ loại ám khí từ các loại góc độ khác nhau công kích khiến hắn không dám lơ là một chút nào. Đường môn người ám khí có bám lên cương khí, lấy điểm phá diện, cho dù đối phương cương khí có cứng rắn, bọn hắn cũng có thể ở trên đó đục ra mấy cái lỗ hổng mà chui vào. Đường môn sợ nhất là bị người cận thân chiến đấu, nếu để cho bọn hắn thoải mái ở một bên bắn ám khí quả thật có thể gây ra sát thương vô cùng to lớn. Quả nhiên ở dưới đám người bỗng nhiên cường công, điện chủ phòng thủ lập tức lộ ra kẽ hở, nhanh chóng bị người lợi dụng. Mà người này không ai khác chính là sử dụng ám khí xuất quỷ nhập thần Đường Thất Lang. Chỉ thấy điện chủ vội vàng lắc mình một cái, một đạo phi châm từ trước mũi hắn bay qua, trên phi châm còn hiên lên thanh hôi mùi vị, biểu thị cho nó được tẩm độc tố, là độc châm. Nhưng cũng không dừng lại ở đây, Đường Thất Lang đắc thế không tha người, hai tay của hắn thay phiên liên tục bắn ra từng cái phi châm mảnh như là lông châu, lại mang theo sức sát thương to lớn nhanh như chớp bắn tới. Điện chủ vội vang lùi bước, thân hình nhẹ nhàng lắc lư tránh né. Nhưng Đường Thất Lang bắn tới phi châm quả thật vừa nhiều vừa nhanh, khiến cho hắn cũng cảm giác được một trận áp lực to lớn. Cuối cùng điện chủ trên mặt lần đầu tiên không giữ được bình tĩnh mà lộ ra vẻ tức giận, hắn dưới chân đạp mạnh một cái, cả người hướng về sau thối lui, 10 thanh phi kiếm bị hắn điều khiển ở trước mặt mình xoay tròn. Điện chủ hai tay áp vào nhau, một cỗ nội lực hình tròn năng lượng nhanh chóng tụ tập, kéo theo đó chính là 10 thanh phi kiếm bị thu lại ở trước mặt hắn, cấp tốc xoay tròn. Sát, điện chủ giống to một tiếng, năng lượng bùng nổ. Chỉ thấy 10 thanh phi kiếm như là mũi tên rời cung bắn ra, tốc độ nhanh như là xuyên toa không gian, chỉ thấy nó lấp lóe một cái, một sát na sau, phi kiếm đã hiện lên trước mặt tất cả mọi người. Cả 7 người, không người nào có một chút ngoại lệ, đều bị phi kiếm của điện chủ chăm sóc. Đạc, góc truyện audio.com, biệt là Bán Thiên Ưng, Triệu Vô Cực cùng Kiến Đức Đại Sư, 3 người mỗi người đều bị hai cái phi kiếm chăm sóc. Triệu Vô Cực bị cái này phi kiếm một bắn, hắn ánh mắt lập tức híp lại, hai tay hơi co, nội lực đại lượng ngưng tụ tại trên hai tay. Tu La Cửu Trảo, Tu La Thiết Trảo, hai tay hắn vốn đã được cương khí bọc lại vô cùng cứng rắn, bây giờ trải qua đại lượng nội lực ngưng tụ cùng cương khí đổ dồn về, lập tức hóa thành một cái óng ánh kim sắc thủ trảo, thoạt nhìn vô cùng cứng rắn. Triệu Vô Cực bày ra tư thế phòng ngự, hai cái phi kiếm song song hướng hắn bay tới, một cái nhắm vào hắn ngực trái trái tim vị trí, một cái chính là ngực phải. Tu La Thiết Trảo là một loại chiêu thức tăng cường cực lớn cương khí bao bọc xung quanh hai tay, để hai tay thủ trảo có thể trực tiếp ngạnh kháng đao thương kiếm kích mà không hề bị thương một chút nào. Phải biết cương khí ngưng tụ là có hạn độ, cho dù cố gắng ngưng tụ cũng không thể ngưng tụ càng nhiều hơn một cái mức độ nào đó. Mỗi người cương khí ngưng tụ hạn mức cũng là có khác biệt, còn phụ thuộc vào công pháp cùng võ kỹ tu luyện của bản thân. Mà Tu La Thiết Trảo hoàn toàn có thể phá bỏ cái này hạn mức, hoặc là nói đẩy cái này hạn mức lên cao rất nhiều lần. Khiến cho cương khí có thể ở tại trên bàn tay gấp 3-4 lần ngưng tụ, xóa bỏ đi người sử dụng trảo công tiên thiên yếu thế so với người sử dụng đao thương kiếm kích các loại sắc bén kim thiết vũ khí. Triệu Vô Cực hai tay cơ bắp mãnh liệt phồng lên, song trường đan chéo, hướng ở giữa hai thanh kiếm chui vào, sau đó mạnh mẽ hướng hai bên vỗ ra. Hắn chọn chính là thân kiếm vị trí, cho dù lúc này hắn trên tay bọc lên lượng lớn cương khí, hắn cũng không ngốc hề hề đi trực diện mũi kiếm. Triệu Vô Cực hai trường vừa chạm vào thân kiếm, phi kiếm vốn đang di chuyển với tốc độ cao bị hắn đánh trúng, lập tức ma sát ra từng đạo hỏa hoa. Triệu Vô Cực trên tay cũng cấp tốc cảm giác được một trận nóng lên. Hắn tức giận gầm nhẹ một tiếng, hai trường tăng thêm sức mạnh vỗ ra, lập tức đem hai thanh phi kiếm này thay đổi quỹ đạo, hướng hai bên trực tiếp bắn ra. Ầm tương đương ầm, ở sau lưng Triệu Vô Cực hai đạo âm thanh trầm đục vang lên, hiển nhiên là phi kiếm bị hắn đánh lệch hướng, bắn vào sườn núi. Mà bên kia đám người, mỗi người đều tự hiển thần thông, hoặc là trực tiếp ngạnh kháng, hoặc là giống như Triệu Vô Cực đưa phi kiếm đánh văng lệch hướng. Ở đây các vị trưởng môn đều là ngũ tuyệt cấp nhân vật, không hề có một cái nào là đèn cạn dầu. Điện chủ một kích phản đòn, chỉ thấy hắn hai tay hướng hai bên sườn núi chảo tới, ở giữa hư không bỗng nhiên kéo mạnh một cái. Triệu Vô Cực ánh mắt không hề rời qua điện chủ một khắc, hắn chợt cảm thấy không ổn, lập tức hét to. Mọi người cẩn thận, chú ý sườn núi. Nói xong hắn nhanh như chớp phi thân lên cao, hướng một cái đại thụ gần đó nhảy tới. Triệu Vô Cực vừa nhảy lên tán cây thời khắc hai bên sườn núi đất đá bỗng nhiên lở ra, sau đó như là bị thuốc nổ kích thích lập tức nổ tung. Ầm tương đương, một tiếng nổ to lớn từ phía trên ập xuống đại lượng đất đá, đem năm vị trưởng môn cùng Bán Thiên Ưng bao trùm đi vào bên trong. Phản ứng nhanh nhất vẫn là Bán Thiên Ưng tốc độ cũng không hề chậm, vừa nhìn thấy có đất đá hướng về phía mình xông tới, lập tức sử dụng tuyệt kỹ đánh tan. Tu La Cửu Chảo Tu La Ma Võng, hắn chảo công dày. Cốc Truyện Audio.com, đặc như là lưới đánh cá, mà cá hiển nhiên chính là những cái kia đất đá. Đất đá xông tới lập tức bị hắn dày đặc huyết sắc chảo cương đánh tan thành mảnh vụn, sau đó Bán Thiên Ưng lập tức dũng mãnh ngược sông mà lên tránh né cái này sụp đổ vách núi. Hiền Tụ Nghĩa cùng Mai Tĩnh thì cực kỳ ăn ý bỗng nhiên gom lại cùng một chỗ triển khai của riêng mình tuyệt học đánh mở ra một cái thông đạo cũng ngược sông mà lên. Hồng Thiên Tửu thì một chiêu Thiểm Long Đăng Thiên cũng hoàn chỉnh xông ra cái này to lớn sụp đổ. Tất cả các vị trưởng môn đều có riêng phần mình bản lĩnh, hai bên sườn núi sụp lở tuy thanh thế to lớn, nhưng cũng không làm gì được bọn hắn. Điện chủ lúc này cũng không nhịn được nữa, hắn ánh mắt lóe lên vẻ tức giận nói. Các ngươi thành công chọc giận ta, lần này ta muốn nghiêm túc. Nói xong, hắn mạnh mẽ đưa tay phải ra một chảo. Đang rơi dụng đại lượng đất đá bỗng nhiên giảm tốc độ, sau đó là lơ lửng giữa trời. Mọi người nhìn cảnh này, đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn có chút khó tin, dĩ khí ngự vật lại có thể làm được đến mức này. Nhưng điện chủ lập tức nói cho bọn hắn biết, hắn còn có thể làm được hơn thế. Chỉ thấy đất đá giống như là bị cái gì lực hấp dẫn, hướng về điện chủ tay phương hướng bay tới, bọn chúng nhanh chóng bị chỉnh lý lại thành một đường thẳng, tụ tập lại cùng một chỗ, đồng thời bắt đầu nhẹ nhàng xoay tròn. Chỉ một lát sau, trải qua đại lượng đất đá tụ họp, điện chủ dưới tay phải nhanh chóng hình thành một cái đất đá lốc xoáy. Lốc xoáy dài khoảng 20 mét, rộng khoảng 2 mét, bên trong đại lượng đất đá chen chúc nhau xoay tròn, liên tiếp vang lên từng tiếng lách cách va chạm, yên trần bay tứ phía. Bảy người cùng hợp lại một chỗ, tất cả đều dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn nhau, bọn hắn trong lòng đều cảm giác được một cỗ to lớn áp lực đè nặng lên vai, khiến cho tất cả đều cảm giác được hô hấp trở nên khó khăn. Cách chương.